Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay trong khóa tu học Bát Quan Trai Giới tại chùa Phật Ân, chúng ta sẽ đến với nhau một cái đề tài rất ư là quen thuộc mà tất cả đại chúng từ khi trở thành người Phật tử cho đến nay, hoặc trước khi trở thành người Phật tử, chúng ta đều đã trải qua những cái việc làm của sự lợi tha, đó là việc làm bố thí. Vì vậy cái đề tài hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau nghe cái phước báu của sự bố thí, hay cái hạnh của sự bố thí. Tất cả những gì mà đại chúng học ở nơi đây có thể là chúng ta đã nghe qua rất nhiều lần, đã thuộc lòng về cái phương diện của sự bố thí, tài thí, pháp thí, vô ý thí. Đó là cái mà chúng ta dùng để làm vật trung gian, rồi người thí, rồi người nhận cái của thí, vân vân. Ba cái yếu tố đó chúng ta thường được hiểu và thường được nhắc đến với cái thuật ngữ đó là bố thí ba la mật. Tuy nhiên nơi đây chúng ta sẽ không nói về cái bố thí ba la mật, cũng phải lướt qua cho đại chúng thấy được cái chủ nhân của một sự tạo tác hành động, cái đối tượng để cho mình hướng đến, và cái vật phẩm để cho chúng ta dâng tặng cho con người và bạn loại. Chúng ta từng nghe tam luân không tịch, có nghĩa là người thí, vật thí và người nhận cái của thí, ba sự đó vắng lặng. Tuy nhiên người Phật tử, có những người họ cho rằng khi bố thí mà vắng lặng như vậy, có nghĩa là mình nhắm mắt, đừng có thấy, đừng có suy tư, đừng có nghĩ vật này nhiều ít, của này là của ai, và mình cho với cái tâm không có cần biết gì cả. Nếu như người Phật tử nghĩ bố thí ba la mật là như vậy đó, thì có đúng hay không? Và nếu như bố thí như vậy đó thì chẳng khác nào giống như một robot, phải không? Nó không cần để tâm thức nó vào bất cứ một cái gì cả. Nhưng xin thưa đại chúng, bất cứ một cái hành động nào của chư Phật, của Bồ Tát thực hành hạnh bố thí để hướng đến quả vị vô thượng Bồ Đề, thì Bồ Tát và Phật đó vẫn biết được rằng ta đây đang bố thí, và ta đây bố thí cái gì, ta bố thí cho ai, và hành động ta bố thí này, sở nguyện mà ta muốn làm đó là cái gì. Hay nói khác hơn, trong tất cả những hành động thân khẩu ý của một người tu, có phải chăng người ta quán xuyến một cách rất cặn kẽ, rất chi ly, và người ta biết chính xác họ đang làm gì, vì mục đích gì? Có phải vậy không? Thế thì những người quan niệm bố thí ba la mật là bóng dáng của sự rỗng lặng về người thực hiện cái hành động, người tiếp nhận hành động, và những phẩm vật được dâng tặng từ chủ thể cho đến tha nhân, thì sẽ được hiểu như thế nào mới đúng? Phải vậy không? Để chúng ta tránh được một cái sự hiểu lầm, đó là không cần quan tâm, không cần biết. Vì biết như vậy là chúng ta thấy được chúng ta thấy được người và chúng ta thấy được vật. Xin thưa không, Phật giáo chủ trương rất là hẳn hoi, ngay cả khi một hành động nào đó, mình cũng phải biết được rằng đó là chính xác hành động đó làm cho ai, làm vì cái gì, ai là người thực hiện hành động đó. Hay có thể nói khác hơn, mỗi một hơi thở ra mình còn phải biết chính xác là mình đang thở ra và mình đang hít vào nữa cơ mà. Huống chi là mình nhắm mắt để mình làm một cái công việc mà mình không có ý thức, không có tư duy, không có sự hiểu biết. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết rất là nhiều, bố thí là gì? Bố thí bao nhiêu cái phương diện của sự bố thí? Chúng ta có thể nói một buổi không có hết đâu. Tuy nhiên ai cũng hiểu được như vậy. Và cái vấn đề chúng ta nói ở đây đó là phước báu của sự bố thí như thế nào. Và chúng ta lướt sơ những cái mà chúng tôi vừa mới nói đó. Xin thưa đại chúng, bố thí ba la mật đó là dành cho những bậc mà có thể nói là những người đã thiện thệ trên con đường giải thoát. Có nghĩa là những người đã hướng đến cái quả vị giải thoát. Hay nói khác hơn, người đó phải là người đã thâm nhập vào trong giáo pháp của Đức Như Lai. Hay nói khác hơn nữa, đó là những người Phật tử thuần thành hướng đến cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Còn nếu như người đó chưa hướng đến quả vị vô thượng Bồ Đề thì không có thực hành cái hạnh bố thí ba la mật được. Tại vì sao? Tại vì hành động bố thí ba la mật đó là hành động hướng đến cái lợi tha, chứ không còn hướng đến cái bản thân của mình nữa. Thì xin thưa đại chúng, tại sao mà gọi là tam luân không tịch? Tam luân không tịch có nghĩa là ba cái điều vắng lặng. Ba điều vắng lặng đó là gì? Là chủ nhân của cái hành động vắng lặng, người tiếp nhận vắng lặng, và vật phẩm dâng hiến cho cuộc đời, dâng hiến cho cái người ta đó vắng lặng. Thế thì sự vắng lặng đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tánh không, có nghĩa là bản chất, nhìn vào trong cụ thể bản chất của sự vật và hiện tượng để thấy được sự trống rỗng, sự vắng lặng đó, chứ không phải là không có người cho, không có vật cho và không có người tiếp nhận. Vẫn có người tiếp nhận, vẫn có người cho, vẫn có vật phẩm để cho, nhưng người cho tại sao gọi vắng lặng, người tiếp nhận tại sao gọi vắng lặng, và vật cho tại sao gọi là vắng lặng? Xin thưa đại chúng, vắng lặng là ở chỗ này. Hai đối tượng, người cho và người nhận, đó là một tập hợp của ngũ uẩn. Đúng không? Một tập hợp của ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó, có ai trong đời này sinh ra và lớn lên không qua năm yếu tố tập hợp của ngũ uẩn đó chăng? Cho nên tất cả những cái yếu tố đó hình thành nên cái con người chủ thể, chủ thể của cho và chủ thể của sự tiếp nhận. Và nếu như người ta bám víu vào cái này là cái của tôi, thật ra tôi đâu có đâu mà cái này là cái của tôi, bản thân tôi đã vắng lặng rồi thì cái gì là cái của tôi mà không vắng lặng? Là chúng hiểu ý đó không? Có nghĩa là tôi đã không có thì cái của tôi là một cái khái niệm cũng không có. Và tôi không có và người kia có không? Cũng vắng lặng. Có nghĩa là khi chúng ta thực hiện hành động đó, nhìn vào trong bản chất của sự vật thì ta cũng không có và người kia cũng không có. Và không có đây không phải là không có cái người ta đang hiện hiện trước mặt của mình, mà không có ở đây là nhìn vào trong bản chất của cái sự vật và hiện tượng đang diễn ra đó, để không còn một sự bám víu nào trong đó cả. Cho nên người thí và người nhận của thí đó là vắng lặng. Trong bản chất của nó là như thế. Và vật thí cũng như thế. Vật thí này, xin thưa đại chúng, tất cả các sự vật và hiện tượng trong thế gian này, trong cuộc đời này, đều do duyên sinh và duyên diệt. Hễ nó có mặt là do duyên nó có mặt. Hễ nó mất đi là do duyên mà nó mất đi. Thế thì bất cứ một sự vật và hiện tượng nào, dẫu cho anh có cầm cái ly nước anh cho, thì xin thưa, cái ly nước đó nó cũng trùng trùng duyên khởi ở trong đó. Sở dĩ mà nó có ly nước này là nó có nước, là nó có ly. Nhưng mà cái ly này cũng không phải anh làm ra, mà cái ly này là muôn trùng duyên khởi làm ra. Thế thì dẫu cho anh có cho bất cứ cái thứ gì trong cuộc đời này, anh cho vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, cũng như vậy đó, anh có làm ra đâu. mà bản thân nó cũng là trùng trùng duyên khởi của biết bao nhiêu sự tập hợp kết cấu mà thành. Dẫu cho anh có cho tiền tí nữa, cái tiền kia, cái mệnh giá của nó đâu phải do anh làm ra đâu. Mà nếu như cái mệnh giá của một đồng tiền không phải do anh làm ra, mà do thiên hạ làm ra, mà do một cái sự quy kết của nền kinh tế làm ra cái mệnh giá của một đồng tiền, thì xin thưa đại chúng, cái đó đâu phải do anh. Và chúng ta thấy được một cách cụ thể rằng tất cả những yếu tố trong nhân gian này mang tính tương đối. Và khi đã sống trong yếu tố tương đối này, chúng ta thấy rõ ràng qua mệnh giá của đồng tiền. Ở đây chúng ta thấy 100 là cái tờ phổ thông và lớn nhất được lưu hành ở Mỹ, phải không? Nhưng nếu 100 bây giờ mà đem về Việt Nam, 100 chắc tìm không ra cái tờ đó, phải không? Hoặc là đem sang những cái đất nước khác, xin thưa đại chúng, người ta in cái tờ cả triệu kìa, chứ không phải còn trăm nữa. Ấy thế thì mệnh giá của một đồng tiền có thể là nó phù hợp ở đây, nó có thể là phù hợp ở chỗ kia, nó to lớn ở đây nhưng nó lại nhỏ xíu ở chỗ kia. Nếu mà chúng ta chỉ xét trên căn bản của ngôn từ và căn bản của cái tờ giấy in con số, thì xin thưa, nó không có ý nghĩa. Nhưng khi mà xét trên cái yếu tố tam luân không tịch, thì mình thấy được rằng cái bản chất của sự vật và hiện tượng đó, nó mang đến cho mình một cái gì đó cần phải sự buông bỏ và cần nhìn nhận chính xác nó đang xảy ra trong mình, đang xảy ra trong người và đang xảy ra trong hoàn cảnh đó. Cái hoàn cảnh rất ư là quan trọng. Đại chúng, ở đây chúng ta cúng dường cho nhau 20 là cũng tốt lắm rồi. Nhưng mà nếu như có một bậc đạo sư cao thượng đến nơi này, ví dụ như Hòa Thượng Nhất Hạnh đi, đang lâm trọng bệnh đó, đến nơi này ngồi đây, bác tri viên bỏ bao thơ 20 đi lên cúng Hòa Thượng, nói đây là chùa Phật Ân, xin phát tâm cúng dường cho Hòa Thượng 20, coi được không? Đó, rõ ràng như vậy. Thì xin thưa đại chúng, nói như thế để nói được cái yếu tố gì? Có nghĩa là tùy theo cái quốc độ, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái đối tượng và tùy theo cái tâm thức của cái người tiếp nhận và người cúng dường. Cho nên chúng ta không thể đánh đồng bất cứ một cái giá trị nào trong cái đời sống tương đối này. Và trong cái yếu tố tương đối này, mình đừng có bao giờ đi tìm một cái gì mà cái đó mang cái tính chất tuyệt đối. Vì nó không có cái tuyệt đối trong cái tương đối. Nó chỉ có cái tương đối trong đời sống tương đối này mà thôi. Và chúng ta đừng bao giờ tìm một sự hoàn hảo của đời sống, tại nó không có sự hoàn hảo trong cái thế giới không có hoàn hảo này. Giống như thể là cơ thể này là giả, cái thân ngũ uẩn này là giả, thế thì có cái gì nằm ở trên nó mà thật đâu. Và cái thế giới, cái cuộc đời này là giả, cuộc đời này là phù hư, cuộc đời này là tạm bợ, thì có cái gì chắc thật trong cuộc đời này đâu. Hễ chúng ta có tất cả thì chúng ta phải biết rằng mình sẽ mất tất cả. Hễ chúng ta giữ tất cả thì chúng ta sẽ mất tất cả. Hễ chúng ta cho tất cả thì chúng ta sẽ còn tất cả. Bài này chúng tôi sẽ giảng chiều nay. Và xin thưa đại chúng, dường như cuộc đời này là sản phẩm ban tặng của tất cả mọi thứ. Cho nên khi nói đến yếu tố bố thí, đó là cái yếu tố mà dường như chúng ta nhìn trong tất cả mọi sự trong cuộc đời này đều thấy cái yếu tố của sự bố thí cả. Và cái yếu tố bố thí đó là cái nấc thang đầu tiên để bước trên cái đạo lộ của Bồ Tát. Trong lục độ vạn hạnh thì bố thí vẫn là cái đầu tiên để thực hiện. Nếu như anh không có bố thí thì xin thưa không còn làm cái gì khác hơn nữa. Nếu như anh không có bố thí thì mình không thể tu trí tuệ, không có tu thiền định, không tu gì được khác nữa. Bước thang đầu tiên là bố thí. Có phải chăng nhìn bàn bạc trong đời sống này, nhìn bàn bạc trong cuộc đời này, chúng ta không cần, chưa phải là người tu, nhưng chúng ta nhìn ra cái thế, cái đời sống của thế tục, chúng ta thấy bàn bạc đều là một sự bố thí hết, đều là một sự thi ân cả. Thật sự trong đời sống này đó là một sự thi ân. Từ khi chúng ta sinh ra từ trong bụng mẹ được đời sống này cho mình sự sống. Chúng ta được hít thở không khí, chúng ta được ăn. Cái yếu tố đầu tiên là mình chưa làm được gì cho ai cả, mình được sự nuôi sống. Cái việc đầu tiên là mình được hưởng thụ. Thế thì cái hưởng thụ đó, cái căn bản là hưởng thụ về cái hơi thở. Hơi thở này, xin thưa đại chúng, không khí này không phải tự dưng mà nó có đâu. Nó phải trùng trùng duyên khởi. Nếu như cây cỏ trong cuộc đời này nó chết hết thì chúng ta không có không khí đâu mà thở. Và nếu như chúng ta có không khí để thở, có nghĩa là một cách vô tình hay cố ý nào đó, chúng ta đã có được một sự dâng hiến bởi những yếu tố khác trong cuộc đời này mà chính bản thân mình không thể làm ra được để sống. Và chúng thấy không? Trên căn bản của sự sống, khi chúng ta vừa bước ra trong cuộc đời này là chúng ta đã thọ nhận rồi. Mà cái thọ nhận đó dường như là thọ nhận của muôn ngàn vạn loại. Cây cỏ ngoài kia đừng có nói là chúng ta không mang ơn của nó. Chúng ta mang ơn từ buổi lọt lòng. Và để rồi trong tiến trình sinh diệt của kiếp sống, mình lớn lên, mình đã ăn bao nhiêu chủng loại thể tánh của cây cỏ trong cuộc đời. Và rồi tất cả những sinh vật, con cá, con tôm, vân vân, mình đã, nó đã dâng hiến cái sự sống của nó cho sự sống của mình. Nó dâng hiến cái đời sống của nó phải chết đi để cho mình được có da có thịt. Thì xin thưa đại chúng, nói sơ như vậy để chúng ta thấy được rằng, dẫu cho mình tu hay không tu, dẫu cho mình đời hay không đời, dẫu cho mình ý thức hay không ý thức, thì bản thân của mỗi người đặt bước chân trên mặt đất này đã là một sự thọ nhận. Cho nên trong bản chất, cái sự bố thí nó bàn bạc trong khắp mọi ngóc ngách của cuộc đời, và nó bàn bạc trong tất cả mọi người chúng ta. Và xin thưa, chúng ta đây là những người thọ ân cái đời sống này rất nhiều. Có ý thức hay không, anh cũng đã thọ ân đời sống. Anh đã thọ ân một nền giáo dục. Anh đã thọ ân một đất nước, một quốc gia. Anh đã thọ ân cha mẹ của mình sinh ra. Anh đã thọ ân những bậc thầy, cô giáo trong đời sống này để có được tri thức ngày hôm nay. Hay nói cách khác hơn, đời sống của anh là tập hợp của tất cả những sự thi ân cho mình. Hay một cách rõ ràng hơn nữa, anh không có gì của anh cả, mà anh có là vì người khác cho anh. Cụ thể nó là như thế. Chính vì vậy mà cái yếu tố chúng ta hãy cho đi cái mà mình có là cái yếu tố quan trọng, và là cái yếu tố căn bản của sự sống. Cần phải cho đi cái mà mình có. Tại vì cái triết lý trong đời sống, căn bản của đời sống chỉ có lý giải như thế này: nếu anh gìn giữ tất cả những cái mà anh đang có, anh không cho ai hết á, thì đời sống của anh nó cũng chỉ gói ghém trong bấy nhiêu năm đó mà thôi. Và khi anh giả từ đời sống này, anh trút hơi thở cuối cùng rồi, thì cái gì của thế gian thì anh để lại thế gian này. Và cái gì mà anh làm cho thế gian thì thế gian này vẫn lưu chuyển nó trong dòng máu của thế gian, trong sự sinh hoạt của thế gian và trong sự hiện hữu của thế gian. Chúng ta có ba phương diện. Thứ nhất là người thí. Thứ hai là vật để thí. Vật để thí này thì chúng ta có ba cái phương diện, đó là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Nói cho đại chúng nghe chứ không phải phân tích ra chi ly. Về tài thí thì chúng ta có những cái tiền bạc, vật phẩm, ngoại tài, nội tài. Về pháp thí thì chúng ta có những cái ngôn từ, những cái lời dạy bảo vân vân. Về vô ý thí đó là những cái sự khuyên răn giúp cho con người ta định tĩnh trong cuộc đời mà vượt thoát ra khỏi sự sợ hãi. Xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này đây, đôi lúc chúng ta không sợ hãi, nhưng đôi lúc có những thứ người khác sợ hãi. Và khi đã sợ hãi rồi thì không có việc gì không dám làm, không có việc gì không dám trú ẩn. Mà khi đã sợ hãi rồi thì xin thưa đại chúng, người ta không control được chính bản thân mình. Và khi đã đánh mất mình rồi thì không có một cái góc ngách nào người ta không thể tìm để trú ẩn. Và có thể người ta đã rớt vào trong những cái hoàn cảnh bi đát của dòng đời xô đẩy. Chính vì vậy, cứu thoát con người ta không phải là cứu thoát manh áo, chén cơm mà còn cứu thoát tâm thức của họ để vượt thoát ra khỏi cảnh sợ hãi của thế gian này. Nói như vậy đó, để chúng ta thấy được rằng sự cần thiết của mình trong thế gian để hướng đến một cái sự giải thoát giác ngộ thực tế trong đời sống. Và cái thực tế giác ngộ và giải thoát này nó không nằm ra tầm tay của mình, mà nó nằm trong tầm tay của tất cả chúng ta có thể thực hiện được và có thể làm được điều đó. Và xin thưa đại chúng, trong rất là nhiều cái bản kinh trích dẫn về cái phước báo của sự bố thí, chúng ta được gì khi chúng ta bố thí? Chúng ta xin được liệt kê những cái rất là đơn giản để cho đại chúng có thể tham khảo. Và xin thưa, nói về cái yếu tố này thì có rất là nhiều câu chuyện mà chúng tôi muốn kể ra đây. Tuy nhiên những câu chuyện này có thể đại chúng đã từng nghe và mình sẽ không có bao nhiêu thời gian để có thể kể được cho hết những cái câu chuyện này. Ví dụ như là một câu chuyện của Ngài Xá Lợi Phất, tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất. Đó là một cái người phát nguyện thực hành hạnh bố thí ba la mật, tức là bố thí cả đầu, mắt, tay, chân, thân phần của cá nhân mình. Thế thì có một người thấy Ngài Xá Lợi Phất phát tâm dõng mãnh bố thí ba la mật. Thế là khi Xá Lợi Phất đi đến một cái bờ sông thì gặp một cái người ăn xin. Thì cái người ăn xin này vô cùng là cắt cớ, mới nói là bây giờ tôi không có xin cơm, tôi không xin áo, không xin quần, không xin gì cả, mà tôi xin con mắt của Ngài Xá Lợi Phất thôi. Thế thì Ngài Xá Lợi Phất mới lấy làm lạ, ông xin tôi con mắt để làm cái gì? Tại vì ông xin tôi con mắt, ông đâu có xài được, ông đâu có sử dụng được đâu, thế mà tại sao ông phải xin tôi con mắt? Xin thưa đại chúng, nếu như chúng ta ở trong cái hoàn cảnh này, ai đến xin mình một con mắt mà xè cái tay ra cho mình xin con mắt, thì xin thưa đại chúng, tôi lạy ông, tôi không dám làm điều đó. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất với cái phát nguyện của hành bố thí ba la mật thì Ngài lấy tay móc con mắt của mình và đưa cho cái người ăn xin này. Người ăn xin này lấy đem cầm con mắt của Ngài Xá Lợi Phất lên nhìn, ngắm tới ngắm lui, đưa vào mũi của mình hửi, và sau đó nhổ lên đó một bãi nước miếng. Ngài Xá Lợi Phất mới thấy lòng mình xốn xang. Và sau đó nhổ bãi nước miếng rồi, ông ta quăng xuống đất và lấy chân của mình đạp lên. Thế thì Ngài Xá Lợi Phất lúc này không còn kiềm chế được cái lòng của mình. Cho nên từ một cái sự phát tâm Đại Bồ Tát chỉ trở thành một cái sự phát tâm của Thanh Văn mà thôi. Đó là một cái yếu tố để chúng ta thấy được rằng dẫu cho cái thân phận của mình đó nó chỉ là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chúng ta nghĩ là nó không có dính dáng gì tới mình cả. Nhưng mà xin thưa, ai mà đụng tới mình, ai mà nhéo tới mình, ai mà la mình, ai mà chửi mình, ai mà khinh khi mình, ai chà đạp mình thì nó làm cho lòng mình nổi giận. Phải không? Chúng ta chưa có thấy được cái ngũ uẩn kia nó dai không? Cho nên tất cả những gì mà nó được xây đắp trên cái ngũ uẩn kia dường như cái đó là cái của ta, chứ nó không phải là khác ta. Nó là của ta. Thế thì những cái gì mà được xây đắp trên cái của ta đó, nó không có tam luân không tịch. Chừng nào mà nó dai không kìa, chừng nào mà chúng ta thấy nó xa rời với chính ta đó, chừng nào mà chúng ta thấy nó không có ảnh hưởng gì đến bản thân ta đó, thì chừng đó chúng ta mới gọi là tam luân không tịch. Và đó là cái con đường hướng thượng, cái con đường sâu cùng, cái con đường vượt thoát mà người tu hướng đến. Tuy nhiên hướng đến thôi chứ không có hẳn là đã đến. Có ai đã đến chưa? Có thể là sẽ có chứ không phải không, nhưng còn lâu lắm. Trong tiến trình này có thể là chúng ta bớt vui bớt buồn là đã đỡ khổ lắm rồi, chứ đừng có nói là hết vui hết buồn. Bớt vui bớt buồn là đỡ khổ lắm rồi. Thì xin thưa đại chúng, nói trên hai cái phương diện, chân nghĩa đế và tục đế, để chúng ta thấy cái gì mình có thể sống được, mình có thể thực hiện được, mình có thể tiếp nhận được, thì mình tiếp tục trên cái con đường mà mình đang đi để hướng đến quả vị vô thượng bồ đề. Và chúng ta chỉ là những hành trang hướng đến mà thôi, chứ không phải đã đến. chúng ta hướng đến để chúng ta đi đến, và có một con đường để hướng đến còn hơn là không có con đường nào để hướng đến. Chúng ta có xây dựng được một mục đích để chúng ta đi tới, chúng ta có được một hướng đi để mình đi tới còn hơn là không có bất kỳ một cái hướng đi nào để chúng ta đi đến. Hay ở trong luật có dạy là tiền lỗ mang mang, vị tri hà vãng, tức là đường phía trước thì mịt mờ không biết đi đâu. Chúng ta có một con đường để chúng ta hướng đến, có nghĩa là mình có được một cái địa chỉ hẳn hoài để chúng ta xây đắp cho mình một cái con đường đi tới, còn hơn là chúng ta không biết trong cái dặm dài sinh tử này mình sẽ đi đâu, mình sẽ trôi lăn trong cái khung cảnh nào. Xin thưa đại chúng, chúng ta xin được đọc trong kinh Ưu Bà Tắc Giới, Đức Phật ở trong vô lượng kiếp đã làm người đại thí chủ, giúp khắp những kẻ nghèo có, rồi mới thệ nguyện thành chánh quả, tức là thành quả vị chánh đẳng chánh giác. Trong một tiền kiếp, Đức Bổn Sư Thích Ca của mình là một vị Đông Cung Thái Tử tu Đại Noa. Cái vị Đông Cung Thái Tử này có thể là đại chúng đã nghe về cái chuyện tiền thân của Đức Phật. Ngài là người mà phát tâm dõng mãnh bố thí để cầu quả vô thượng bồ đề, cầu quả chánh giác, để mang cái kết quả đó đến cho tất cả mọi người. Thì ông vua này có 2 vạn cung phi mỹ nữ, tức là những người mà đầu ấp chân gối với mình á, nhưng mà không có người nào có con với vua hết. Sau cùng thì có một người có được một đứa con và sanh ra cái thái tử Đông Cung Tu Đại Noa này. Thái tử này lớn lên dung mạo khác thường, thông minh đỉnh đạt, là người học rộng biết nhiều và có từ tâm vô lượng. Từ cái lúc nhỏ cho đến khi lớn lên, người này luôn luôn giúp đỡ dân lành, và tất cả những tiền bạc kho báu, xin thưa đại chúng, nhà vua rất ư là thương và quần thần rất ư là thương, dân chúng rất là mừng vì có được một Đông Cung Thái Tử là người nam để kế vị cái vị vua này. Cho nên Đông Cung Thái Tử lớn lên trong cung vàng điện ngọc và không biết bao nhiêu là tiền của để xây đắp và vun bồi cho cái người thái tử Đông Cung này. Thế là cái vị thái tử Đông Cung này dành tất cả những cái gì mà ngon lành nhất, tiền bạc của báo của mình, để đi dâng hiến cho những người nghèo trong nước. Thái tử có cả một cái kho vàng mà nhà vua ban tặng cho thái tử. Thái tử dùng cái kho vàng của mình đó, mỗi một ngày trích ra bao nhiêu vàng để rồi đi khắp các nơi cho tất cả những người nghèo cơ nhỡ, lang thang, thất nghiệp, thất mùa, để lo cho đời sống của người ta. Thế thì cái việc làm này cảm động đến trời đất và làm cho một vị tượng vương ở trên trời phát tâm cúng dường cho cái thái tử Tu Đại Noa này một cái con voi thần. Con voi thần này dũng mãnh, có thể nói là một cái con voi mà uy hùng lừng lẫy, có thể chấn nhiếp cả khắp muôn ngàn con voi, làm cho xứ sở càng phồn thịnh hơn, vì không có bất cứ một con voi chiến nào của các quốc gia khác dám xâm lăng, dám bước qua bờ cõi. Thế là vào thời đó các nước xung quanh mới nghĩ ra cái kế là bây giờ thấy thái tử Tu Đại Noa này phát tâm cúng dường tất cả về tiền bạc của báu, vợ con, gia tài, sự nghiệp, vân vân. Thế thì 8 người của một cái đất nước lân cận thường xuyên gây chuyến mới giả làm những người nghèo hèn mà đến xin. Thế thì khi đến xin không xin tiền, không xin bạc, không xin cơm ăn, mà xin con voi thần. Thế thì thái tử Tu Đại Noa này không có một chút do dự, liền lấy voi thần ra cho. Nhưng con voi thần này không bước đi nửa bước. Thế thì thái tử Tu Đại Noa mới đến nói với voi thần: đây là vật của ta, sở hữu của ta. Thế thì bây giờ ta có thể đem cái vật này để cúng dường và bố thí cho khắp nơi trong thiên hạ. Và ta đã có một cái sở nguyện là hướng đến quả vị vô thượng bồ đề, cầu giải thoát giác ngộ để độ khắp chúng sanh. Thế thì vì cớ gì mà ngươi không giúp ta để hoàn thành cái chí nguyện vô thượng bồ đề này? Thế thì con voi thần nghe nói như vậy, rơi lệ mà ngậm ngùi đi theo tám người kia để dắt về nước. Tuy nhiên khi dắt về thì con voi này không đi qua khỏi cái biên giới của đất nước, mà đứng ở biên giới thôi. Và sau đó các quần thần tập hợp lại và tấu với vua rằng: khi con voi thần này đã ra đi thì đất nước sẽ lâm nguy. Mọi người ở khắp các quốc gia khác, những vị thần, những cái vị vua ở khắp các nơi khác đang dòm ngó biên cương, và không có cái vật báu nào để có thể trấn áp được những cái hành động xâm lấn của các quốc gia khác. Thế thì đây là một hành động bán nước của Thái tử Tu Đại Noa. Thế thì nhà vua mới kêu Thái tử để hỏi tội. Thì Thái tử mới lý giải: nếu như trong cuộc đời này một sản phẩm nào đó nó thuộc về mình, nó là của mình, mà mình không được quyền bố thí cái sản phẩm của chính bản thân mình, thuộc về mình, thì có phải chăng đó là một hành động gì chứ không phải là hành động tài sản của con? Cái con voi này nó là tài sản riêng của con, được một sự dâng tặng của người khác cho con. Thế thì con không thể nào quyết định được việc này hay sao? Qua cái câu nói của Thái tử chúng ta thấy được rằng trong đời sống này cũng có những cái mình gặp phải không? Có những thứ mà nó thuộc về mình, nó thuộc về mình. Ấy vậy mà chúng ta khi quyết định chúng ta còn phải suy xét cái này thuộc về ai, hay là khi mà chúng ta cho đi chúng ta còn ngại người này, chúng ta còn ngại người kia. Có không? Đó. Thì Thái tử Tu Đại Noa nói một điều như vậy thì quần thần gục mặt, không có nói lại nổi. Nhưng Thái tử Tu Đại Noa vẫn biết đây là một vật quý hiếm của quốc gia, cho nên xin vua hãy xử tội như là xử tội tất cả những người nào làm mất đi báu vật của quốc gia. Thế nhà vua và tất cả các quần thần phải làm theo lời của tất cả quần thần, đó là đài Tu Đại Noa vào trong Hy Mã Lạp Sơn 12 năm. Tuy nhiên trên cái con đường mà Tu Đại Noa đi một mình như thế đó, thì vợ của Tu Đại Noa lúc này có hai đứa con nhỏ. Và phát tâm đi theo Tu Đại Noa để làm cái công việc là hộ trì Tu Đại Noa, để mà Tu Đại Noa tu hành trong cái núi tuyết như thế. Trên con đường đi thì mọi người thấy Tu Đại Noa đi như thế thì than khóc đi theo, nhưng mà đi theo cũng một vài dặm vậy thôi rồi cũng phải trở về. Tu Đại Noa vợ và hai con tiếp tục đi. Khi đi thì có tùy tùng, rồi những người quan ở những cái vùng đất khác xin đi những người đại thần, xin đi những người hầu cận. Thế thì Tu Đại Noa cho, và cho đến chiếc xe của mình cũng đi luôn, cho luôn. Và đi tiếp nữa, Tu Đại Noa được người ta xin những chiếc áo cẩm bào của mình, Tu Đại Noa cũng cho luôn. Rồi đến cô vợ, người ta xin áo của cô vợ thì Tu Đại Noa và cô vợ cũng cho luôn. Rồi đến hai đứa nhỏ, quần áo của nó, giày dép của nó, thiên hạ cũng xin, và thế là cũng cho hết. Và cái câu chuyện được diễn ra hết sức là hay, và chúng ta không có thời gian nhiều. Cuối cùng thì khi đi đến trong rừng sau núi Thẩm, bây giờ đây có một người, có một ông già, có một cái cô vợ. Và cái ông già này không thể ở cái tuổi già rồi, không có thể chăm sóc được cái đời sống của mình, và cô vợ đó thì muốn có người để chăm sóc đời sống của mình. Thế là bây giờ mới bày kế. Nghe nói Tu Đại Noa bây giờ đang có hai đứa con, hai đứa con nhỏ này bây giờ đủ lớn để có thể sai vặt được, cho nên bây giờ thôi hãy đến để xin Tu Đại Noa cái hai cái đứa con này. Thế thì người vợ mới nói người chồng như thế. Người chồng này gói ghém thức ăn và bắt đầu tìm vào trong núi để xin cái hai đứa con. Cái khung cảnh diễn tả Tu Đại Noa ở trong cái túp lều với hai đứa con và người vợ của mình, trong khi người vợ của mình thì đến lên núi để mà tìm trái cây ăn. Và cái người già để mà đến xin này tìm cái lúc mà vợ đi vắng rồi mới đến gặp Tu Đại Noa, tại vì cái tình mẫu tử của người vợ và hai đứa con không bao giờ mà người vợ có thể cho được. Nhưng với Tu Đại Noa vì phát nguyện như thế cho nên Tu Đại Noa có thể cho. Và ông già này nhân cái lúc bà vợ đi lên non hái trái thì mới đến để tìm Tu Đại Noa và xin. Tuy nhiên Tu Đại Noa nói rằng đây là cái cốt nhục mà mình gắn kết yêu thương đùm bọc, bây giờ tất cả mọi thứ đã cho, bây giờ chỉ còn hai đứa bé. Và hai đứa bé này là gia tài quý báu nhất của người vợ của mình. Nếu như cho đi thì phải hỏi vợ mình một tiếng, cho nên đợi vợ về rồi mới cho. Thì cái người này khăng khăng một mực là không thể nào có chuyện đó xảy ra, cho nên bây giờ muốn cho hai đứa nhỏ là phải vắng mặt vợ mới có thể cho được. Thế là năn nỉ Tu Đại Noa. Và cuối cùng Tu Đại Noa mới hỏi hai đứa bé là vì cái quả vị vô thượng bồ đề, vì cái quả vị chánh giác, vì cái quả vị an lạc cho đời người mà ta đã phát nguyện, thế thì bây giờ hai con có đồng ý để cho ta thực hiện cái việc này hay không? Thì xin thưa đại chúng, qua đây chúng ta dừng để nói một điều là người xuất gia cũng vậy nha. Nếu như con xuất gia thì phải được sự đồng ý của cha, của mẹ. Vợ xuất gia phải được sự đồng ý của vợ, của chồng. Chồng xuất gia phải được sự đồng ý của vợ và các con, vân vân. Có nghĩa là chúng ta không phải chơn của người ta mà bố thí. Có nghĩa là chúng ta không được mượn hoa cúng Phật. Nhớ ha, chứ đừng có nghĩ là của mình thì mình giữ bo bo, còn của người thì để cho bò nó ăn, cho nên là chúng ta cứ đem của người ta để đi bố thí, nghĩ là cái của đó của mình là không có được. Cái gì nữa, Thái tử Tu Đại Noa xử sự rất ư là hợp lý, có nghĩa là đợi vợ của mình về, hỏi vợ rồi mới cho. Tuy nhiên, nếu như mà bây giờ vợ, chắc chắn là không cho rồi đó, nhưng mà trước khi vợ xin đi theo, với hai con xin đi theo, thì Tu Đại Noa có nói là nếu việc gì Tu Đại Noa làm thì không được ngăn cản. Chính vì vậy, cho nên là vì cái lời hứa đó mà Tu Đại Noa có nghĩ đến vợ của mình, có nghĩ đến con của mình. Tuy nhiên, Tu Đại Noa vẫn quyết định và hỏi ý hai con. Thế thì hai con đồng ý. Tuy nhiên, với tâm lý của con nít mà, nó đồng ý lúc trước thì nó quên mất tiêu rồi. Thế thì cái người già này liền sỉ nhục. Sau khi đã Tu Đại Noa đã cho hai đứa trẻ, và ông già này dắt hai đứa trẻ ra và cột hai đứa trẻ lại để dắt đi. Hai đứa trẻ than khóc thì ông ta bẻ cây đánh đập trước mặt Tu Đại Noa. Đấy, xin thưa đại chúng, câu chuyện này diễn ra hết sức là bi đát và diễn ra một cái tâm tình giữa người cha vì thực hiện cái hạnh bố thí mà phải đau đớn như thế nào để rời bỏ các con. Đấy, vân vân. Và nó còn nhiều cái chi tiết nữa, tuy nhiên chúng ta lượt thật là nhiều lượt để mà chúng ta có được cái thời gian rất là ngắn. Rồi cái người vợ đi về thì thấy kêu gào than khóc để tìm con của mình nhưng không thấy. Cuối cùng thì đợi cho vợ lắng xuống, tức là cái diễn tiến tâm lý ha, đợi cho người vợ lắng xuống rồi Tu Đại Noa mới nói cho người vợ mình nghe. Thế thì trong cái đời sống này, nếu như chúng ta mà gặp vợ gặp chồng mà nổi cáu lên, cái việc tốt nhất là hãy đợi cái đã, đừng có nói gì hết. Bây giờ có nói cái thứ gì nó cũng không có vô đâu, đợi cái đã. Đấy, thì chúng ta học được một cái bài học nữa chứ gì, là chờ đợi. Và trong đời sống này, xin thưa đại chúng, không có cái vết thương nào mà không được bù đắp bởi cái thời gian, không được phủ mờ bởi yếu tố thời gian. Nó có đau thương bao nhiêu thì cái thời gian nó phủ lấp hết. Và dẫu cho chúng ta có hạnh phúc bao nhiêu thì cái thời gian nó cũng lấy đi mất. Và chúng ta có đau buồn bao nhiêu thì thời gian nó cũng lấy đi luôn. Thì xin thưa, chờ đợi có phải chăng là một cái yếu tố nào đó tuyệt vời trong đời sống này chăng? Phải không? Và hình như là chờ đợi bao giờ cũng đẹp hả? Còn khi mà đã xong rồi thì nó không đẹp gì cả. Cái đó chính là những cái yếu tố tâm lý diễn tiến ra trong cái câu chuyện này. Và khi đợi cho cái người vợ nguôi ngoai đôi ba ngày, lúc đó Tu Đại Noa mới nói. Thì sau khi nói chuyện thế nọ thế kia, vì cái này vì cái kia trên cái con đường tìm cầu giải thoát vân vân, và em đã hứa với anh như vậy thì thôi bây giờ em cứ thực hiện lời hứa. Và xin thưa đại chúng, thế là vị trời Thiên Đế Thích mới giả làm một vị đạo sĩ. Và khi vị đạo sĩ này đến cái túp lều của Tu Đại Noa và vợ của mình thì mới hiện nguyên hình là một đạo sĩ và xin người vợ. Thế là Tu Đại Noa này sau khi đã cho con đi thì bây giờ có người đến để xin người vợ của mình. Và Tu Đại Noa không chút chần chừ cho luôn người vợ. Dạ, đây là một cái yếu tố mà chúng ta có thể thấy được rằng trong đời sống này không có cách chi mình thực hiện được hết á. Mình đem cho mình thì có lý, cho vợ cho con là chết. Thì Tu Đại Noa cho cả người vợ của mình. Thì khi Thiên Đế Thích sau một cái câu chuyện diễn tiến rất là dài, diễn tiến tâm lý giữa người vợ, giữa người chồng và giữa cái người đạo sĩ, Tu Đại Noa cho vợ của mình và người đạo sĩ kia cầm tay của người vợ và bước ra vài bước, sau đó bay lên không trung và hiện lại nguyên hình là Thiên Đế Thích, mới nói với Tu Đại Noa: ta đến đây để thử thôi chứ không có phải là lấy vợ của ngươi làm cái gì. Và xin thưa đại chúng, trong tiền thân của Đức Phật có rất nhiều lúc chúng ta thấy được rằng Ngài bố thí cả con, bố thí cả vợ của mình. Và ngày hôm nay cái yếu tố bố thí vợ, yếu tố bố thí con đó là cái yếu tố gì? Có phải chăng vợ con là một cái hình ảnh thể hiện một sự bám víu một cách tuyệt đối trong đời sống? Chúng ta có thể mất được gia tài, sự nghiệp, bạn bè, nhưng mà vợ với con là cái núm ruột của đời mười, là cái gì đó mà rất ư kháng khích với đời mình đó. Chúng ta có thể bố thí được chăng? Dạ, đại chúng bố thí được không? Không phải là không mà là chưa. Đừng có bao giờ nói không hết á. Trên cái con đường này đại chúng phát nguyện là thành tựu vô thượng bồ đề rồi thì có cái gì lại là không mà gọi là chưa thôi. Chưa là chưa được, bây giờ thì chưa được, nhưng mà biết chừng nay mai mình sẽ được. Và cái bố thí vợ con này chính là một cái sự bám víu. Nếu như chúng ta thoát ra khỏi sự bám víu của vợ con thì xin thưa, đó là một cái sự cúng dường. Và nếu như trong một cái sự thoát ra cái bám víu đó, xin thưa đại chúng, là cái đời sống này là cái đời sống của sự vô thường. Mình phải luôn luôn nhớ nghĩ vô thường. Nhớ nghĩ vô thường rất ư là tuyệt vời. Vì mình không buông bỏ thì vô thường đến là mình buông bỏ. Cho nên khi mà đau khổ quá, khi mà hạnh phúc quá, chúng ta nhớ đến vô thường là một cái cách để cho mình vượt thoát ra khỏi những khổ đau và hạnh phúc một cách bình thường, bình dị trong cuộc đời này. Chỉ có vô thường là cái có thể nói là một cái thang thuốc mà chữa lành những cái bệnh tật mà đau khổ một cách tâm thức của con người. Với cái yếu tố vô thường không thôi, chúng ta sẽ thấy được rằng nó màu nhiễm vô cùng trong đời sống. Chúng ta không thể bỏ chồng bây giờ, không thể bỏ con bây giờ, nhưng xin thưa, cái vô thường nó đến là bất kỳ anh là ai, bất kỳ con anh nó mấy đứa, nó nhỏ hay nó lớn, bất kỳ anh là cái thứ gì trong cuộc đời này, anh là quan quyền, anh là chức lớn, anh là tiền của, anh có con nhỏ, anh có vợ đẹp, anh có danh giá, vân vân và vân vân. Cái vô thường nó đến là thua thôi, anh đều phải bỏ lại. Thế thì xin thưa, nếu như mình có mất một cái thứ gì trong cuộc đời này tí chăng nữa, thì đó cũng chẳng qua là duyên phận trong cái kiếp số này. Nó đến thì nó đến, mà nó đi thì nó đi. Chúng ta không có cách gì mà chúng ta níu kéo được hết. Và nói như vậy đó, để mình thấy được rằng có cái để buông xả. Và cái buông xả đó là cái buông xả từ trong tâm thức mà ra. Mà khi tâm của mình đã buông xả rồi, tâm thức của mình đã thoải mái rồi thì xin thưa, không có cái địa ngục nào ở trước mắt cả. Và như vậy đó, khi Thiền Đế Thích hiện ra như vậy và nói với Tu Đại Noa là: bây giờ ngươi là một cái người mà rất là dũng mãnh, người tu rất là tuyệt vời, thế thì bây giờ muốn cái gì Thiền Đế Thích có thể giúp? Tu Đại Noa nêu ra những cái yếu tố. Thứ nhất là muốn cho mình thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác. Thiền Đế Thích nói: không, cái này không giúp được. Thiên đế thích chịu thôi. Muốn thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác là thiên đế thích ngồi đó mà bó tay thôi, chứ không có biến được, không có hiện được thiên, không có hiện được một cái vị Phật nào hết. Đấy, thì xin thưa đại chúng, có những cái mà chúng ta cầu phước báo nhân thiên, nhưng cái phước báo nhân thiên đó ông trời không có làm được. À, đại chúng nhớ ha, đừng có cầu ông trời vì ông trời không làm được chuyện đó. Thứ hai là bây giờ ông trời không cầu được thì ông mới nói là bây giờ cầu cái khác đi, cái này này tôi bó tay á, không chịu được, không làm được. Thế thì tu Đại Noa mới nói là bây giờ vậy ta cầu cái ít hơn. Đó là bây giờ hướng đến cái quả vị vô thượng Bồ Đề thì tất cả các quốc gia bây giờ, tức là cầu cái cao quá không được thì bây giờ xuống thấp chút. Hiện tại bây giờ đây thấy chúng sanh đang khổ, đang lầm than, mọi người nghèo túng mà các quốc gia không có đoàn kết với nhau, không có hưng thịnh với nhau. Thế thì bây giờ ta muốn ta trở thành một vị vua, và cái vị vua này giàu lòng từ mẫn, có thể thống nhiếp được những cái quốc gia lân bang để tránh chiến tranh, làm cho dân chúng được an lành, không có người đói khổ, vàng bạc dư giả để mà cho tất cả những người và xây đắp cho đời sống của con người, chứ không phải xây đắp đời sống cho ta. Thế thì tu Đại Noa hướng đến một cái thế giới nhân sinh đang hiện hữu trước mặt của mình, và giải quyết cái tình trạng nghèo đói, chiến tranh đang bùng phát khắp nơi. Thì Thiên Đế Thích nói cái này thì được. Và sau đó khi cái người già dắt hai cái đứa trẻ này đi, thì khi đi về gặp bà vợ đó, thì bà vợ mới nói là ông đi tìm hai đứa trẻ này ở đâu, hai đứa trẻ này là con của ai. Và khi được biết hai đứa trẻ này là con của Tu Đại Noa thì bà hoảng hốt. Và bà hoảng hốt, bà sanh ra cái tâm rất ư là từ mẫn, đó là hãy lập tức đem hai đứa trẻ này về lại với ông nội bà nội, tức là về với vua cha, chứ không được để đây để làm người hầu người hạ cho mình. Thế thì ông này mới đem đến hai vị hoàng thượng. Thì sau khi đến thì ngài nhìn ra được đây chính là hai đứa trẻ cháu của mình, và hỏi ra cái tình cảnh sống bao nhiêu năm nay như thế nào, vân vân và vân vân. Thì Thiên Đế Thích đã làm cho tâm thức của cái bà vợ của cái ông già này thức tỉnh, để rồi đưa đến cái kết quả là hai đứa cháu gặp được vua, gặp được ông nội bà nội của mình. Và sau khi gặp được ông nội bà nội của mình, kể ra sự tình như thế, vân vân và vân vân, trong một cái diễn tiến của câu chuyện. Rồi ông chỉ đường để cho ông nội bà nội của mình cùng tất cả tùy tùng đi đến tìm Thái tử Tu Đại Noa. Và rồi tấn phong cho Thái tử Tu Đại Noa trở thành vị vua của quốc gia. Và khi Thái tử Tu Đại Noa trở thành vị vua của quốc gia rồi, thì trên đường đi về từ Hy Mã Lạp Sơn đi về lại cung vua, thì tất cả quần thần, tất cả dân chúng và tất cả các nước lân bang đều đến để chúc mừng, đều đến để cống hiến và tự nguyện dâng hiến cái quốc gia của mình, trở thành một cái phụ thần để mà cung phụng cho đất nước và quốc gia, cùng nhau xây dựng một cái nền hòa bình độc lập và dân chúng được an cư lạc nghiệp. Và xin thưa đại chúng, câu chuyện hết sức là mang cái tính chất nhân văn và hết sức có ý nghĩa, để chúng ta thấy được rằng trong tất cả những cái hạnh nguyện bố thí và phát tâm như thế, mà tiền thân của Đức Phật này, cái Thái tử Tu Đại Noa đây, không biết nó đúng hay nó sai, không biết là nó thực tế hay nó không thực tế. Tuy nhiên, nhìn ở một cái khía cạnh khác, chúng ta thấy được rằng cái hình ảnh của sự bố thí mang đến sự lợi lạc cho mình, mang đến sự lợi lạc cho người. Cái gì cho đi thì cái đó còn ở lại. Và giống như câu chuyện, một câu chuyện nữa là của câu chuyện đời, đó là câu chuyện của Mạnh Thường Quân. Đại chúng đã nghe câu chuyện này chưa? Đấy, thì cái câu chuyện của Mạnh Thường Quân đây vốn là tên gọi của một người quan lớn của triều đình. Quan lớn của triều đình này, sau khi triều đình cho những cái người dân vay mượn tiền bạc của một cái vị quan lớn, để rồi người dân chăm lo đời sống của mình, mùa màng vân vân, để trồng tỉa. Tuy nhiên thì qua những năm tháng nó mất mùa, nó không có đóng thuế được cho triều đình, Mạnh Thường Quân mới được cử đi đòi nợ. Thì khi đến một cái làng xóm nó nghèo nàn như vậy á, Tu Đại Noa mới thấy, Mạnh Thường Quân mới thấy thương quá, thế thì mới lấy hết tất cả những cái giấy nợ này ra xé bỏ. Thì khi đi về để tâu với lại cái vị đại thần là tôi đã đến đã đòi nợ xong rồi, và ông mới hỏi là đâu tiền đâu bạc đâu vân vân, thì Mạnh Thường Quân mới nói là tôi đã dùng tiền đó để mua đức, mua cái đức cho ông rồi. Thì sau khi cái vị đại thần này bị thất sủng, bị vua thất sủng và bị lưu đày, thì đi qua lại cái vùng đất ngày trước mà Mạnh Thường Quân đã tới để xóa nợ, thì dân chúng ở cái vùng này mới bảo bọc, mới chở che, để rồi gầy dựng nên được một cái thế đứng của mình. Và lúc đó tai tiếng của vị đại thần này đến tai vua, và người vua mới lập tức phong trở lại cái chức tước cho người đại thần. Thì xin thưa đại chúng, qua cái câu chuyện đó để chúng ta được thấy được một điều nữa, là cái quả báo của cái việc làm bố thí đó, nó nằm ngay ở trước mắt của mình. Hễ cái gì mình cho đi là cái đó nó có ngay cái hiện hữu. Trong kinh Vô Lượng Thọ, nếu là Phật tử nên cúng dường những người bệnh tật như cúng dường chư Phật không khác. Trong 8 món phước điền thì phước thâm bệnh là đứng đầu. Chính vì vậy, những cái người bệnh là cái những người mà cảm thấy không có cái gì quan trọng hơn là lành bệnh. Có phải không? Nếu mà đại chúng có bệnh thì mình sẽ hiểu được cái tâm lý là nó rất là buồn. Ở cái chỗ là chúng ta không còn tham muốn cái gì khác hơn là lành bệnh. Và tất cả những người có tật trong đời sống này không có cái gì tham muốn hơn đó là đừng có tật nữa. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhan nhản trước mắt mình những người đầu mắt tay chân không có đầy đủ, thế thì cái niềm mơ ước tột cùng của tất cả những người đó là có được đầu mắt tay chân đầy đủ và có được một tinh thần minh mẫn như mình ngồi đây đã là quá đủ trong đời sống rồi. Ấy vậy mà chúng ta có đầy đủ những thứ đó mà mình còn đi tìm kiếm những thứ khác nữa. Thì xin thưa, có phải chăng đó là một cái gì đó mà nó tham quá hay không? Chúng ta lại tiếp tục, có rất là nhiều bản kinh thưa đại chúng, chắc nói không hết đâu. Trong kinh Ma Ý, Đức Thế Tôn có bảo các tỳ kheo có 5 việc bố thí được phước báo lớn. Thứ nhất là tạo lập vườn tược, tức là để trồng trọt đó. Tạo lập vườn tược, ví dụ như chùa của mình thì chú Nông nè, phải không? Tạo lập và vườn tược trồng cây, trồng hoa với lại cô ha. Với lại cô vợ của chú Nông đây nè. Đó là tạo lập những cái vườn tược hoa trái xung quanh. Rồi trồng cây bên đường. Rồi tạo tác cầu cống, tức là làm thủy lợi giao thông, để cho người khác có đường để người ta đi, mở đường rồi vân vân. Hoặc là ra đường thấy cành gai thì đem cành gai vứt đi, thấy có cây đá thì đem cây đá bỏ đi, thấy đường có tuyết người ta đi trơn trượt thì mình xúc tuyết đổ đi, vân vân. Đó là cái yếu tố của cái việc làm như thế. Đóng thuyền, cái việc đóng thuyền này là đối với lại những người mà sửa xe. Mình không có thuyền, bây giờ sửa xe. Ngày trước tôi đi thuyền, bây giờ đi xe, phải không? Đó, những thứ như thế. Thứ năm là vì người sẽ đến nhà mà xây cất chỗ ở, có nghĩa là những người làm về cái công việc xây cất, làm cái công việc để cho người khác trú ngụ. Kinh Tăng Nhất A Hàm, nếu có người bần cùng không của bố thí thì kẻ ấy, thì khi mà thấy kẻ khác bố thí thì nên khởi tâm tùy hỷ, vui vì việc lành của người khác. Phước báu tùy hỷ ngang với phước báu của người bố thí không khác. Việc làm ấy rất là dễ làm. Đại chúng thấy dễ làm không? Dạ, xin thưa đại chúng, mình chỉ có vui với cái vui của người khác bố thí là phước đức đã có bằng nhau. Ấy vậy mà đôi lúc chúng ta không vui với người khác, Thế thì cái sự ngăn cách về tâm thức này, đó là một cái sự hẹp hòi, một cái sự nhỏ nhen trong tâm thức của con người. Thấy người ta bố thí, đáng lý ra mình vui vẻ với sự bố thí của người thì mình được phước. Đằng này vì cái sự hẹp hòi của tâm thức mà mình không vui vẻ với người khác. Chỉ có vậy thôi. Và xin thưa đại chúng, cái ngăn cách này là cái ngăn cách gì? Có phải chăng cái ngăn cách trong trong cái tâm thức của người ta thôi, chứ không có cái gì khác hơn. Và xin thưa, nhân đây thì chúng ta có một cái điều mà nó móng khởi trong tâm như thế này. Cái buồn của anh không phải cái buồn của tôi. Cái ghét của anh không phải cái ghét của tôi. Cái thương của anh không phải cái thương của tôi. Phải không? Anh thương một người nhưng mà chưa chắc tôi đã thương người đó. Anh ghét một người chưa chắc tôi đã ghét người đó. Chính vì vậy anh đừng có bao giờ thương một người bắt tôi phải thương luôn người đó của anh. Anh ghét người ta đừng có bắt tôi phải ghét người đó của anh. Có đúng vậy không? Xin thưa đại chúng, đây là một cái yếu tố tâm lý hết sức là bình thường và hết sức là chính đáng. Cho nên tạo lập bè phái để cùng nhau thương, cùng nhau ghét, đó là một cái yếu tố hoàn toàn không có Phật pháp gì cả. Mình phải hiểu một cách căn bản như thế. Không có cái thứ gì là cái nó khác hơn là cái yếu tố tâm thức cả. Đúng không? Nếu như chúng ta thương một người thì ok, người đó là do cái sợi dây liên lạc với mình mà mình thương. Mình ghét một người là vì cái sợi dây liên lạc giữa mình và người đó có thể nó không nối lại, nó không có tuyệt vời mà mình ghét. Nhưng mà thương hay ghét gì thì đó là thân phận của cá nhân anh. Đừng có bắt thiên hạ phải thương ghét giống như anh thương ghét. Tại vì cả mỗi một người là cả một thiên tình sử của người đó. Người ta được quyền thương, người ta được quyền ghét, người ta được quyền sống trên cái tâm thức của họ. Đừng bao giờ bắt ai phải như mình. Đại chúng nhớ nha, đây là một cái yếu tố mà nó mang cái tính chất tâm thức của một cá nhân của con người. Mà cái tâm thức này đây, nếu chúng ta hiểu rồi, nếu chúng ta tu rồi, thì nó sẽ giải thoát sinh tử của đời này, mà nó sẽ giải thoát sinh tử của đời sau. Nó làm cho mình bớt khổ, làm cho người bớt khổ, và làm cho cả một tập thể chúng ta bớt khổ. Và chúng ta không có cái hận thù nào mà hóa giải bởi hận thù. Chỉ có cái tình thương mới hóa giải hận thù. Và xin thưa, nếu như anh không đủ bao dung cho một người, thì anh đừng có lớn tiếng, đừng có to miệng mà nói rằng tôi yêu thương nhiều người, tôi tạo nên một cái sự hưng thịnh cho nhiều người. Không có chuyện đó xảy ra. Nếu anh không đủ che chở cho một người, thì tâm thức của anh sẽ là cái gì đó rất ư là hạn hẹp trong đời sống. Và dẫu cho anh có xây dựng trên một cái nền tảng nào đó của một sự cổ võ nào đó đi nữa, đó chẳng qua là một sự lường gạt cá nhân, đó chẳng qua là một sự lường gạt trong tâm thức. Phải thật sự yêu thương, thưa đại chúng, đó là cái yếu tố mà để chúng ta xây đắp cho chính bản thân mình, và mình xây đắp cái yếu tố đó cho người khác nữa. Và đó mới là cái mà trên con đường dài thượng cầu hạ hóa, trên con đường dài thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, phải có yếu tố của tâm thức yêu thương như thế. Và chúng ta lại tiếp tục. Kinh Nhân Quả: này thiện nam tử, giàu cho có kẻ bần cùng trong thiên hạ đi nữa, đâu có phải họ không có cái thân. Nếu họ không có vật chi để bố thí, thì mỗi khi thấy người khác tu bố thí, họ nên đem thân mà hiệp lực giúp đỡ. Đại chúng nghe nói ha, nó là như vậy thôi. Nếu như trong tất cả người ta không còn bất cứ cái thứ gì nữa để bố thí, thì chúng ta vẫn có cái thân đây, vẫn có cái miệng đây, vẫn có cái ý đây. Cái này là cái mà chúng ta có thể hiệp lực với nhau, có thể support cho nhau bởi một cái niềm, bởi một cái tâm hớn hở, cái tâm vui mừng, cái tâm đến với nhau. Chỉ có vậy thôi. Đó là trong kinh nói chứ mình không có nói đó nghe. Đọc cho tại chúng nghe thôi đó. Trong kinh Ưu Bà Tắc Giới: xưa kia có người muốn mở hội cúng dường sữa bò, bèn dắt con bò mẹ ra nhốt riêng, đợi đến khi mở hội vắt sữa luôn một thể. Nhưng đến khi khách đến thì sữa bò đã khô hết, chẳng vắt được một giọt nào. Câu chuyện này được diễn tả trong kinh điển là có một hôm cái vị vua muốn mời chúng tăng đến để cúng dường một bữa trai tăng thịnh soạn. Thì cái vị này là cái vị chủ của một cái nuôi bò sữa đó. Thì cái vị chủ này mới nghĩ trong đầu mình là bây giờ nhiều quý thầy quá, bây giờ làm sao mình đủ sữa để mà cứ mỗi ngày mình vắt một chút như vậy, sao đủ để mà cúng dường hết tất cả các thầy. Chi cho bằng mình cứ để con bò đây đi, mỗi ngày nó ra một chút vậy đó, nó chứa trong cái bụng nó rồi, cho đến ngày đó mình vắt luôn lần. Thế thì đợi cho đến 30 ngày sau, đến cái bữa cúng dường trai tăng, thì cái vị này mới đem con bò ra vắt thì không có miếng sữa nào cả. Thì xin thưa đại chúng, qua cái câu chuyện mình tưởng như đùa nhưng mà nó là thực tế. Chúng ta đợi, đừng có đợi đến một cái lúc nào mà chúng ta đầy đủ vật chất, đầy đủ phương tiện rồi chúng ta mới cúng dường. Mà chúng ta hãy cúng với cái gì mà chúng ta đang có trong hiện tại. Đừng bao giờ chờ đợi. Đời sống này không chờ đợi ai hết. Và cái mà chúng ta nghĩ là hôm nay chúng ta có, chưa chắc ngày mai nó có như vậy cho ta. Và chúng ta hãy nhớ đi, cái gì hiện tại ta có là hiện tại ta có. Còn cái gì mà ngày mai là cái của ngày mai. Ngày mai không phải là ngày hôm nay. Thế thì cái ngày hôm nay đây chúng ta có đó, chúng ta sử dụng thì ok. Còn cái ngày mai là cái chúng ta không biết có hay không. Giống như cái người nuôi bò này, ông ta nghĩ là hôm nay chúng ta vắt 1 lít sữa, nhưng mà chúng ta cứ để đi thì ngày mai chúng ta vắt được 2 lít sữa, và 30 ngày sau thì chúng ta vắt được 30 lít sữa một lần. Với cái suy nghĩ như vậy đó mà không có lít sữa nào để vắt trong 30 ngày sau nữa. Ngày hôm nay chúng ta tích trữ để dành đó, để dành đó, cho đến một lúc nào đó chúng ta làm một lần. Nhưng xin thưa đại chúng, ngày tháng mà, tâm thức mà, phải không? Lúc buồn, lúc vui mà. Hôm nay thấy thầy nói chuyện coi nghe hợp lý thôi, móc ra cúng dường thầy 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng. Ngày mai nói cho thôi cúng mắc công quá thôi, để tới năm sau đi rồi cúng luôn lần. Nhưng mà rồi nay mai đi, ổng trở chứng, ổng nói cái chuyện tào lao không có vừa lòng mình thì thế là thôi lúa luôn. Phải không? Thì xin thưa đại chúng, đó là cái tâm thức thôi chứ cũng chẳng có cái gì khác hơn. Chỉ là yếu tố tâm thức. Xin thưa đại chúng, cái yếu tố tâm thức đó làm cho mình vượt thoát hay không vượt thoát cũng chỉ là tại đó và bây giờ mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu cái yếu tố tâm lý của cá nhân mình, và chúng ta hiểu được là cái phương thức mình thực hiện trong đời sống này nó chỉ có như vậy. Chúng ta hết giờ rồi. Tuy nhiên kinh thì còn rất là nhiều, chúng ta mới đọc có mấy cái thôi. Một cái nữa đọc cho đại chúng nghe. Trong kinh Niết Bàn, những bậc sa môn đạo sĩ phải lấy những điều chú ý dạy dỗ nhân dân, đó là thứ nhất dạy người ta bố thí. Việc đầu tiên là dạy người ta bố thí. Thứ hai là dạy người ta trì giới. Thứ ba dạy người ta nhẫn nhịn. Thứ tư dạy người ta siêng năng. Tiếp để coi chọn cái gì nữa cho đại chúng nghe một cái nữa rồi thôi. Kinh phân biệt nghiệp báo. Đêm của bố thí làm cho chúng sanh ưa mến. Đêm pháp bố thí thường được thế gian kính trọng. Thí của thì được kẻ ngu mến, thí pháp thì được người trí trọng. Thí của phá trừ cái nghèo cùng về của cải, thí pháp thì phá trừ được cái nghèo cùng về công đức. Cho của là cho vui hiện tại, cho pháp là cho vui tương lai. Rồi đây, kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: thí cho đúng lúc thì có 5 thời điểm. Đúng lúc ha, thí lúc nào, có nghĩa là cái lúc nào để mà mình bố thí đó, có 5 cái thời điểm. Thứ nhất, cho kẻ từ xa mới tới. Thứ hai, cho kẻ sắp đi xa. Thứ ba, cho kẻ tật bệnh. Thứ tư là cho lúc mất mùa đói kém. Thứ năm là cơm mới hay quả mới chín, trước phải cúng cho người tinh tấn trì giới, nhiên hậu mới dùng. Tiếp theo, và chúng tôi muốn nói đến một cái nữa mà không biết đọc rồi mà nó nằm ở chỗ nào. Có nghĩa là bố thí là dùng cái gì tốt đẹp nhất để bố thí, chứ không phải dùng cái gì xấu nhất để bố thí. Cái yếu tố này nó nằm ở chỗ nào quên rồi. Thì xin đưa cái yếu tố này như thế này này. Thường thì người Phật tử của mình đôi khi nghĩ chùa là cái chỗ mà mình đi bỏ những cái thứ mà mình không xài tới để gọi là bố thí. Có nghĩa là mình có một cái bàn, mình có một cái giường, mình có một cái tivi, mình có một cái đầu máy, mình có một chiếc xe. Tuy nhiên xe mình hết xài rồi, tivi mình lạc hậu rồi, cái bàn cũ kỹ rồi, và chúng ta đem đến chùa để cho chùa. Cái việc này chúng ta thấy rất là nhiều ở các chùa, và ngay cả chùa mình cũng có. Mà tâm thức của người Phật tử lạ lùng vô cùng, cho thầy mà thầy không xài là buồn, thầy không xài của mình thì rất ư là buồn. Tuy nhiên mình thì mua cái tivi flat LCD mỏng thật là mỏng, 60 inch, 70 inch, 80 inch, đi cho mình cái tivi mà cái thời Bảo Đại còn ở trần. Thì xin thưa đại chúng, chúng ta bố thí như vậy đó, nó không đúng gì hết trơn á. Mà đó chẳng qua là coi mình giống như cái thùng rác, muốn tới bỏ cái gì thì bỏ thôi. Mình nói phải nói thật như vậy để cho đại chúng nghĩ được rằng một cái sự trân trọng trong cái yếu tố cúng dường và bố thí. Nếu chúng ta muốn dâng tặng cái đó thì xin thưa, nó có nhiều chỗ để mà mình dâng tặng lắm. Và đó không phải là một cái chiều kích của giải thoát tâm thức. Không phải chiều kích để giải thoát tâm thức. Chúng ta đến chùa, thấy chùa thiếu bàn, thiếu ghế. Nhưng không phải chúng ta đi về nhà của mình rồi mình đi cho cái này, mình đi mua cái mới. Nếu mà chúng ta thấy là ok, chùa không có, mình muốn tới mình dâng tặng một cái gì đó cho chùa để chùa có thể xài được. Tuy nhiên mình đem đến mình tặng, nhưng không phải là mình về mình mua cái mới mình xài. Đại chúng hiểu ý này không? Có nghĩa là mình sẵn sàng đem tới để cho, nhưng không phải cái cho đó để rồi mình đi thay cái mới mà mình không có chỗ cất, không có chỗ chứa. Mình sẵn sàng lấy cơm gạo của mình đến chùa để cho, để ăn, để cùng nhau. Tuy nhiên đó không phải là một cái sự cho đi cái cũ để đem cái mới về. Đại chúng hiểu ý đó ha. Chứ không phải là mình chê của nhà đem tới chùa bố thí nha. Không phải chê nha. Tuy nhiên mình chê ở trên cái phương diện cung cấp đối xử và tâm thức của người ta đối xử như thế nào. Chê là chê cái đó. Còn tất cả mọi thứ chùa mà, đã gọi là đồ chùa rồi mà, có chê cái gì đâu. Thì xin thưa đại chúng, nó là như vậy. Và chúng ta hiểu nhau trên một cái tâm thức như vậy đó. Cầu nguyện tất cả đại chúng bình yên, mạnh giỏi trong cuộc đời. Và không có cái gì trong cuộc đời này là nó tồn tại như ý muốn của chính bản thân mình. Mình muốn là một chuyện, còn chuyện nó đi là chuyện khác, chuyện nó đến là chuyện khác. Tại vì mỗi một thứ trong nhân gian này chúng ta gọi là của mình đó, nhưng thật ra tất cả đều có nhân duyên của nó cả. Hễ nó còn duyên thì nó ở với mình, nó hết duyên thì nó đi. Và tất cả ngày hôm nay đây, sự quyết định là sự quyết định của anh. Khi anh có trong giây phút hiện tại này thì cái quyết định đó là quyết định của anh. Còn anh đợi ngày mai, ngày mốt, ngày kia, anh đợi chồng, anh đợi con, vân vân, thì cái đợi đó chẳng qua là một sự chờ đợi, không có quyết định được bất cứ cái thứ gì cả. Cầu nguyện đại chúng luôn bình yên, mạnh giỏi trong cuộc đời này. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh địa.